cầu cho nàng Liên chẹp mãi.
Ồ, về núi rừng của miền mà không biết chuyện Can Liên là không biết về. Rồi, cho miền, điếu thuốc, miền kể cho mà nghe. Can Liên đẹp lắm, đẹp từ thời nàng còn nói ngọng, đẹp mãi lên đến thời nàng được cưa 6 cái răng cửa. Năm thằng Mỹ kéo quân lên làm 2 cái đồn to, 4 cái đồn nhỏ, dưới chân con cớm. Thả thuốc độc cháy cả tóc miền, thì Can Liên vú nở đã đầy, nàng đẹp không có bồm ai nói hết được. Miền thích chất 2 cái chân của nàng thôi, đỏ như đầu mới, trơn như bẹ chuối, thích lắm. Còn thằng con hớn, bạn của miền thì nói, hắn sẵn bụng chuốc 100 cái nồi đồng để có trong tay hắn cặp vú của nàng. Nhưng mà không được, Can Liên đẹp như dứa, mấy nồi đồng, mấy chiên chế cho vừa. Riêng 2 con mắt của nàng thì không ai dám đổi, không biết lấy chi mà đổi, chỉ biết đứng nhìn thôi. Cứ sau mùa sấy, dân làng làm lễ cúng giang sơ, nhà mua có mặt Can Liên thì nhà đó chân trai làng chật sân, khen trai làng chật cửa. Lũ con trai nhảy khung như những con trâu điên. Thằng mô cũng muốn sán lại gần Can Liên một tí thôi, cũng sướng hung rồi. Can Liên hiền thôi, dễ gần thôi, ai muốn nhảy gần nàng cũng được, cứ có một trai làng tiến tới là nàng đỏ mặt lên, cười một cái, liếc một cái rồi xoay lưng. Đôi khi có mặt chủ làng, ngồi uống rượu trên sạp nứa với chủ nhà và thầy cúng hỏi với xuống trai làng, Can Liên đáng giá mấy con trâu. Không ai biết răng mà đáp lại, trai làng lúng túng, nhìn nhau, đẹp như dứa mấy con trâu, mấy nồi đồng, chiên ché cho vừa. Thôi, cứ nhảy đi, thôi khen bè đi, hát cha chấp đi, hát đến khi sưng cổ cũng đừng dừng. Có khi không bất con trâu mua mà cứ được nàng cũng nên. Dứa là nhảy, ui cha là nhảy. Đêm càng khuya, khung càng nhảy khung. Trời càng rất khung, càng đầu mùi khô hung. Còn Can Liên thì cứ cười, mỉm miết. Dứa là khó rồi, gây rồi, trai làng ai cũng buồn. Cho miền thêm 2 điếu thuốc nữa, miền chập 3 hút mới đã. Thuốc của đội hút nhạt như hít tạt cho, chán lắm. 1, 2, 3 mùa sấy vẫn không thấy Can Liên ưng ai, trao 5 sợi tóc của nàng cho ai, trai làng dị tai nhau. Hay là Can Liên chờ ai, để cái bóng của ai trong bụng nàng rồi. Không phải rồi, Can Liên có ai mà chờ, thì cứ nhớ lại thử coi, cọ vào chán thiệt đau, kéo vào tay thật mạnh mà nhớ. À, nhớ ra rồi, cuối cùng trai làng đã nhớ ra. Làng Tupan, có một trai làng đã bỏ làng mà đi, đi mua không biết, đã 3 mùa rễ rồi, đó là con Kim, con trai của con Ly và Can Mí. Ngày con Kim đi miền cũng nhớ, đó là một ngày buồn. Buổi sáng, miền cùi lúa, cua hom lên nương, mới đi được vài mươi bước chân, thì miền nghe tiếng rít kia sợn, xoèn xoẹt và bục hoàng, cháy nhà, rồi dẹt dẹt, xoèn xoẹt và bục hoàng, lại cháy nhà. Đất dưới chân miền dãy này, pháo dưới chân con cớm, bắn lên, nguy to rồi, chạy, miền quăng cùi lúa chạy thẳng tới rừng chầu trước mắt. Sau lưng miền tiếng pháo cứ đuổi theo, cả khói nữa, cả tiếng khóc tiếng hét nữa, miền sợ quá. Làng Tupan bỏ chạy tán loạn, không ai biết chạy về hướng mô, trốn ở chỗ mô, khắp nơi đều có khói, có lửa và tiếng xích lạnh gáy của pháo thằng Mỹ. Miền nằm trong khe cạn, mồm khấn giang sơ, bụng nghĩ e, miền chết mất thôi. Tưởng chỉ có miền nghĩ dứa, té xa cả làng Tupan, khi đó ai cũng nghĩ như miền. Đến chiều tối thì hết tiếng nổ, hết khói lửa, thoát chết rồi, mừng quá. Miền chạy về làng, đến đầu làng đã gửi thấy mùi thuốc đạn khét lẹt. Thêm mấy bước chân nữa, thấy 2 con trâu to nằm chết. Chân chồng lên trời, ruột nằm ngoài bụng lâu rồi. Nhà chủ làng chỉ còn một cái nồi độc méo. Nhà miền cũng dứa, nhà ai cũng dứa. Cái đàn A-ben của miền kể đôi. Tiếc quá, miền thuốc đó quá, từ nay miền không được cùng nó đi xiêm nữa rồi. Vợ chồng con Ly, Can Mí chết rồi. Chủ làng trèo lên nóc nhà kêu to, sau đó nâng cái cò dốc lên thổi nhiều hơi. Làng Tupan quen tiếng cua sóc của chủ làng rồi. Nghe tiếng cua sóc, Phải đến ngay, không được chậm trễ. Miền quăng cái đàn Aben xuống đất, co càng chạy. Tiếng con sóc đi từ nhà chủ làng tới nhà con ly, can mí thì dừng lại. Mình chạy đến nơi, tiếng con sóc đứng. Mọi người đã đến chật sân, mình chen vào tận phía trong. Chà ơi, con ly, can mí chết vùi trong lá chậu rồi, thương chật bụng rồi. Con kim nằm sấp, cầm lấy chân tay của con ly, can mí mà kêu trời. Trời ở xa quá mà nên con ly, can mí cứ chết, không cách gì sống lại được. Dân làng khóc nhiều, kêu tên con ly, can mí nhiều, kể chuyện của hai người nữa. Mình nhớ khi đó can miên cứ gãy cổ, lắc đầu mít, nàng không nhìn thấy ai, chỉ nhìn về phía con kim mà nghiến. Miệng nhớ khi đó can liêng cứ gãi cổ lắc đột miết, nàng không nhìn ai, chỉ nhìn về phía con kim mà nghiến răng, hai cái tai đỏ chín. Rồi con kim bỏ làng đi, đi mùa không biết, đã ba mùa rẫy vẫn không thấy trở về. Làng Tupan rời đi chỗ khác để trốn bom đạn thật Mỹ. Dưới chân con múi đó kìa, xa đến 20 lần đổi dựa. Con kim đi khi mùa lũ làng không biết, can liêng cũng không biết. Cha làng không biết can liêng có ưng con kim không, vì con liêng thì đẹp dứa mà con kim thì khèn bè không biết thổi. Đàn Aben không biết chơi, hát cha chấp câu quên nhiều hơn câu nhớ. Nhiều lần đi sim, miệng cũng không thấy can liêng và con kim nói chi với nhau. Trời cho hội sim để cha làng, gái làng ra đó mà hiểu cái bụng của nhau. Dứa mà không nói chi với nhau thì ưng nhau làm sang được. Nhưng con kim đi rồi, cả làng Tupan chỉ có con kim đi thôi. Can liêng không chờ con kim thì chờ ai nữa? Đúng rồi. Cha làng kỹ sứa, nhiệt nhau, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Con kim mãi vẫn không về. Còn làng Tupan chúc mùa chìa lúa cun hom. Thứ ba, từ ngày về con muối thì có biến. Như mọi mùa, trước khi chìa lúa, dân làng Tupan lại mở hội cúng Giang Sơ. Đám đất trình Giang Sơ đã chìa hạt, cây ta lô đã cắm, đã đến lúc vào hội rồi, vui lắm. Đám đất trình Giang Sơ đặt ở đầu làng, xung quanh cắm cây ta lo. Cây ta lo nói với khách lạ, cháu có bước chân đến, đến mùa chìa lúa cu hom của làng Tupan rồi. Bước quá cây ta lo một bước chân, phạt gà. Quá hai bước, phạt lợn. Quá nhiều bước, phạt trâu. Khách đừng hòng rời khỏi làng khi người làng Tupan chưa chìa hạt xong, nhớ. Chủ làng hả hơi vào cây ta lo, rồi giơ cây đúc lớn lên, nâng cái cua sóc làm bằng sừng trâu lên, thổi một hơi dài. Làm mở hội, A Cư vũ thật to, A Ben kéo thật xẻo, ta lư kể thật nhịp, khen bè nữa, chiêng núm nữa, thanh la nữa, kêu lên đi, kêu thịt to Giang Sơ càng cho nhiều lúa cu hom để ăn no, để chật xu dành cho mùa sau. Khi mùa mở hội, căng liêng cũng đẹp nhất. Căng liêng nhảy từng nhịp nhẹ nhàng, chân nàng đi như lá rơi nghiêng, nàng liệng quanh đống lửa, lũ trai làng nhảy nhót, la khét quanh nàng, nhảy đến khuya vẫn không biết mệt. Đến sáng sáng, khi thầy cúng uống rượu say ngủ liệm, lăn từ sạp nứa xuống đất vẫn cứ ngủ, tay vẫn khư khư cầm rượu. Chủ làng thì cười nói lung tung, nói ngọng mồm rồi càng nói hung, cười hung. Chỉ có lũ trai làng vẫn tỉnh táo như không vì có can liêng đẹp đang thức. Can liêng hát, ơ Giang Sơ, hãy về đây. Trai làng đồng thanh, hãy về đây, hãy về đây. Can liêng hát, à ở hơ có lúa, sàn nhà chúng tôi sẽ hát vái. Lợn gà không nơi đứng, rượu như suối, thịt như rừng, a ơ a. Lũ trai làng đồng thanh, a ơ ơ, rượu như suối, thịt như rừng. Lễ vật cúng Giang Sơ sẽ đầy nương đầy rẫy. Can liêng nghẹo cổ cười, lũ trai làng cười to, nhảy hung hơn. Bỗng can liêng đứng cực lại, vỗ tay khét lên. Chà ơi, cái ô tô, nhiều cái ô tô, nó làm gãy cây ta lo của làng Tupan rồi. Tất cả xoay về hướng can liêng chỉ, thằng Mỹ đến, chạy. Không kịp rồi, làng Tupan bị bắt tất cả rồi, miệng cũng sứa. Từ đó làng Tupan ngày mua cũng như có đám ma, buồn hung. Ngày đi đào đất đá, chặt cây để thằng Mỹ làm cái đồn to ở kề làng. Đêm phải đi học tập nhiều bài nói chuyện của Tổng thống Việt Nam, buồn ngủ hung rồi vẫn chưa được về. Con gà không dám cấy sáng vì sợ lính áo sằn nghe thấy tóm cổ mổ thịt. Con trâu không dám đeo lục lạc. Đeo lục lạc Điệp Mô cũng có lính áo rằn, nó biết. Chết nhiều trâu rồi, chủ làng Điệp Mô cũng uống rượu, uống mãi, vẫn không nghĩ ra cách để cứu làng. Khóc, chủ làng khóc ướt sâu, làng Tupan cứ khổ. Rồi dân làng biết tin Ca Liêng có chuyện buồn. Chuyện như gì? Thằng lính áo rằn làm to nhất trong tụ lính áo rằn, Ưng Ca Liêng quá rồi. Hắn tên Quang, họ Chi miền không nhớ. Ngày đó, ai cũng gọi hắn là ông Trung Úy. Có lần, thằng Mỹ to lên thăm đồn, thằng Quang bắt lũ làng phải mở hội cúng Yasser cho hắn coi dù mùa chẻ lúa đã qua. Mùa tút lúa chưa tới. Hắn nói, chủ làng phải nghe. Chủ lạc nói, dân làng phải nghe. Phải mở hội thôi, biết làm sao được. Khi mùa mở hội, Ca Liêng cũng đẹp nhất. Ca Liêng đứng tật gần bên đống lửa, nàng nhìn chủ làng. Chủ làng nháy mắt nhảy đi. Nàng nhìn thầy cúng gật đầu, nhảy đi, hát đi. Nàng nhìn trai làng ngó lơ đi chỗ khác. Tùy Ca Liêng thôi bà. Tạ Mỹ vỗ tay, đồm đốp. Nàng lượn quanh đống lửa, bước sực nhiều hơn bước nhảy. Chân trai làng như ngâm dưới nước lạnh, cứng hết rồi. Nàng lấy tóc che nước mắt, chỉ để hở cái miệng cười ra thôi. Trai làng dẫm vào chân nhau, mắt vấp nhau không biết nên nhắm hay mở. Phải cười thật tươi. Ca Liêng cười rồi, trai làng cười theo, dặn ra mà cười. Thằng Vĩ vỗ tay đồm đốp, Ca Liêng hát, lũ trai làng vỗ nhịp hát theo. Thằng Vĩ thích quá, cái chân cứ giật giật. Thằng Quang cứ nhìn đuổi theo Ca Liêng, mắt hắn hấp háy, dù hắn nhảy lên, chạy sán tới Ca Liêng, đòi nhảy với nàng. Ca Liêng xoay lưng, đi vài bước ra khỏi đám đông, rồi hất ngược viên sỏi về phía thằng Quang. Trai làng đứng lại ngơ ngác, thằng Quang đòi lấy Ca Liêng rồi, nhưng Ca Liêng không ưng. Thằng Quang chạy đuổi theo Ca Liêng, nắm tay nàng lôi ngược trở lại. Ca Liêng không chịu, nghiến răng bước ra khỏi tay hắn, bỏ chạy. Hắn chố mắt nhìn, xùi bọt mép. Ca Liêng không chịu ưng thằng Quang, nguy rồi, chủ làng trốn vào gốc cây chầu. Chỉ có thằng Mỹ là cứ vỗ tay đôm đốt. Ca Liêng không ưng thằng Quang, một hai không chịu lấy thằng Quang. Con gái làng Tupan đời mu chịu lấy cái thằng làm gãy cây ta lo, làm đổ cái cối xay lúa, vậy mà không một ai trong làng dám di chuyển. Từ kể thằng Quang đem lính lên đây, làng Tupan khổ hết chịu được nữa rồi. Lúa trong xu không được đẩy lên, vì làm được một gùi phải nộp cho đồn một gùi, làm hai gùi nộp hai gùi. Châu bị bắn chết nhiều chứ không có đủ để cúng Yasser. Gà sợ gáy sáng, người sợ đốt lửa cực lắm. Nhưng thằng Quang ác, không lấy hắn không được. Miệng nghĩ nàng Ca Liêng dù đã nhiều lần hất ngược hòn sỏi về phía hắn, e cuối cùng cũng phải trao năm sợi tóc của nàng cho hắn thôi. May có con Kim về kịp. Bộ đội có nhớ con Kim không? Cho miệng thêm điếu thuốc hút đi, chứ mới đến chuyện hay bộ đội ạ. Làng Tupan đã lâu nghe từ đầu nguồn Đắc Rông tin về. Có một người đi mưa không ướt, gió phải chạy theo sau. Bắn một mũi tên xuyên 10 cái ngực thằng Mỹ, hét một tiếng cháy 10 khoảng sừng. Người đó đi mua đồ tập vĩ phải sụp, lính áo sàn phải chết. Người đó là con của người trời. Không phải, người đó chính là con Kim bộ đội à. Con Kim đi lâu mưa ướt, bắn một mũi tên xuyên được ngực một thằng Mỹ thôi, hét một tiếng cũng chỉ làm cho con thỏ cụp tai thôi. Không phải như lời đồn, nhưng con Kim có tài, tài hung. Con Kim làm cái bẫy prung, người già ngồi một giấc đã xong, đặt cái bẫy cơ ho, cái khăn phơi chưa khô đã được. Căng cái bẫy ở đo ho, lợn đói ăn chưa no đã tốt. Con Kim sỏi, không trai làng mô sánh kịp. Con Kim bắn được 2 cái tàu bay rụng. Con Kim kéo bộ đội đi đến mô, đồn thằng sặc sụp đến đấy. Đấy là chuyện con Kim làm được. Có thật, con Kim tài hung rồi. Con Kim đã về với làng Tupan về lúc nửa đêm. Đêm đó, miền đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ. Miền nhào xuống cầu thang. Ui cha ơi, đang bắn nhau, đạn lửa từ dưới đáy suối vọt vào cái đồn thằng Quang. Đạn lửa từ cái đồn thằng Quang vọt ra tung tóe, rồi đạn to vọt vào đồn. Rất nhiều cái đạn to chết cha thằng Quang rồi. Tu à, tu à. Chủ làng thổi, cua sóc rồi. Miền chạy đến, một rừng đúc vây quanh chủ làng. Chủ làng như cái đúc lửa sáng nhất ở trên cao. Dân làng Tupan nghe đây. Yasser đã về giúp chúng ta rồi. Bộ đội về đánh đồn thằng Quang rồi. Tiếng hú hét vang ầm lên. sung sướng rồi, nhảy đi, hét đi, đốt lửa to lên đi. Chừ như gì, chủ làng nói, cha làng mau về lấy giáo, dựa, chạy về phía bộ đội, cùng bộ đội giết thật nhiều thằng lính áo sằn, nghe chưa, nghe rồi, được, đi đi. Cha làng tản ra, chạy về nhà tìm giáo dựa, tiếng súng đánh đồn đang nổ hung, bỗng bùng, một cái nữa, đột quang cháy to rồi, sướng hung rồi, mình chạy đến, nhiều cha làng cũng đã kịp đến, bộ đội đã thui cháy thằng Quang và hai thằng Mỹ, nhiều thằng áo sằn bị chết, nhiều thằng bị trói. Đêm tối, không nhìn ai cho rõ, miền đang chạy lăng xăng quanh đám lính áo sằn, bị bắt thì nghe có tiếng kêu to. Ari! Evan! Ari Evan! Ai gọi chủ làng? Chủ làng sơ rút thật cao từ sau tiến lên, rồi hét lớn. Cha ơi con Kim! Hai ngọn đuốc chập lại, hai cái bóng chập lại. Sơ làng Tu Ban ơi, con Kim về đây rồi đi. Chủ làng kêu lên, rồi nghẹn lại giữa chừng, im lặng. Chủ làng đang khóc, chủ làng khóc thì ai ở mô ở đó không được chạy đến. Chủ làng khóc to hung, mừng hung mới khóc to như sứa. Làng Tu Ban mở hội ăn mừng con Kim, dẫn bộ đội về đánh sập cái đồn thằng Quang. Từ nay không ai đạp đổ cái cối xay vật linh thiêng của làng nữa. Từ nay kia to lo đã cắm lên là không ai bẻ gãy nữa. Từ nay lúa đầy thì cứ đầy, trâu đẻ cứ đẻ. Giang Sơ lại được dân làng thờ cúng như xưa. Con Kim mặc áo quần bộ đội, đội mũ bộ đội, đứng bên chủ làng tươi cười, nhìn dân làng múa hát quanh đống lửa. Can Liêng nhẹ nhàng quanh đống lửa hát to, giọng Can Liêng khi mô cũng hay. Nàng miệng cười mắt khóc, Can Liêng mừng quá, không có con Kim thì Can Liêng nguy to với thằng Quang. Con Kim nhìn Can Liêng múa hát mà chân muốn mọc rễ. Chủ làng nhìn con Kim biết con Kim ưng Can Liêng hung, bèn hỏi, con Kim, chờ mi là con của người trời hay con của làng Tu Ban? Con của làng Tu Ban thôi, được, mi ưng có vợ chưa? Ưng rồi, ưng hung rồi. Ưng ai? Chỉ ưng Can Liêng thôi, không ưng ai nữa hết. Tôi ưng Can Liêng, từ ngày tôi trốn làng ra đi, nhưng tôi sợ không dám nói. Được thôi, mi phải lấy Can Liêng. Nói rồi, chủ làng giơ cao cái đuốc, im. Chủ làng muốn nói, lũ cha làng dừng chân. Lũ con gái ngước mắt nhìn chủ làng. Chủ làng nắm chặt tay con Kim, nhìn hết lượt người. Lũ con gái nhìn nhau, chủ làng cho ai lấy con Kim? Chủ làng nói, dân làng, con Kim tài giỏi, đánh thằng Mỹ giỏi. Xanh con Kiêu, con hai tài, con Kim giúp làng Tu Ban ta thoát chết. Ơn y, ai có ngực thì khắc vào ngực. Chiều con Kim tài giỏi muốn lấy vợ. Cha làng túm tụm lại, xỉ tay nhau, rồi gật lên. Thưa chủ làng, con Kim lấy Can Liêng thôi. Can Liêng mặt đỏ bừng, rời đống lửa chui vào trong vòng lũ con gái. Lũ con gái đấm vào lưng Can Liêng, mừng cho nàng gặp may. Lũ cha làng hỏi con Kim, xưa trước khi trốn làng đi, con Kim đã nói chi với Can Liêng chưa? Chưa, con Kim trả lời. Xưa thì sáng mai con Kim phải đến chân cầu thang nhà Can Liêng mà nói, không được nói ở đây, luật lệ làng Tu Ban là xưa. Lũ cha làng đồng thanh. Được thôi, con Kim vui vẻ trả lời. Miền biết tối đó con Kim không ngủ được, chỉ nằm trách con gà biếng cái thôi. Sáng mai, chủ làng dắt con Kim đến nhà Can Liêng. Cha làng chạy theo sau, đông lắm. Can Liêng đang đứng đợi, nàng mặc cái váy mới nhất, đeo cái vòng bạc mới cả lại. Nàng sướng đỏ mặt nhìn con Kim đang tiến tới gần. Miền biết tối đó Can Liêng cũng nằm trong mắt trách con gà biếng gáy. Con Kim đã bước đến trên cầu thang. Con Kim nói, Can Liêng à, cái bụng miền thương Can Liêng hung. Miền muốn lấy Can Liêng lắm rồi. Can Liêng cho miền lấy đi. Can Liêng nhìn con Kim một chập lâu, rồi quay vào nhà lấy khẹn bẻ ra trao cho con Kim à. À, Can Liêng muốn nhắc con Kim, cha làng đến ngỏ lời với cái làng thì hát cha chấp thôi, thuộc khẹn bẻ thôi, không nói đúng rồi. Con Kim đỡ lấy cái khẹn bẻ, ngó ngược ngó xuôi. Con Kim há mồm mở mắt ngơ ngác nhìn Can Liêng, cái tay cầm khẹn run quá. Con Kim đưa khẹn lên môi rồi hạ xuống, lại đưa lên nữa, hạ xuống nữa, nhiều lần lắm. Rồi bỗng nhiên con Kim kêu to, Can Liêng, miền chưa biết thổi khẹn mà. Ồ, lũ cha làng kêu lên, đúng rồi, nhớ ra rồi, con Kim khẹn bè không biết thổi, đàn A-ben không biết chơi, hát cha chấp câu quên nhiều hơn câu nhớ. Khi đó, miệng nhớ Can Liêng rú lên, Hai tay che miệng, nàng nhìn lâu hung vào con kim, tóc nàng rũ xuống, nàng khuỵu xuống, nhắm nghiệt mắt, rồi nàng đứng lên, xoay lưng, hất hòn sỏi về phía con kim và chạy vào nhà, nằm vật xuống sàn, nức nở khóc. Càng liền không ưng rồi, chả ơi. Tất cả kêu lên, con kim cục đầu vào cầu thang, chập lâu, cha làng mần thinh nhìn nhau, sợ. Bỗng nhiên con kim vọt dậy, hét lên, tôi muốn chết rồi. Và chạy biến vào rừng chậu. Cha làng đuổi theo không kịp. Nhưng con kim không chết. Không đời mua con kim tài giỏi lại chịu ăn lá bang để mà chết. Con kim lại trở về với dân làng Tupan. Lòng Tupan tự hào lắm. Dọc sông Đắk Rông không ai tài giỏi chứ con kim. Con kim buồn nhưng không chết. Làng Tupan vui hung. Mùa chè hạt đã đến. Đám đất chỉnh Yasrơ đã chỉa. Cây ta lô đã cắm. Làng Tupan mở hội cúng Yasrơ. Khi mô mở hội, Can Liêng cũng đẹp nhất. Trước đống lửa là Can Liêng, sau đống lửa là trai làng. Vòng nhảy đã mở dần rồi vòng kín lấy Can Liêng. Ai chưa có vợ đều được đứng trong vòng nhảy. Con kim cũng có một phần, không nhiều hơn. Ai chưa có vợ đều được lọt vào ánh mắt xinh tươi của Can Liêng. Con kim cũng có phần, không nhiều hơn. Nhưng Can Liêng hiền lắm thôi. Sẽ gần lắm thôi, ai muốn nhảy gần nàng cũng được, con kim cũng rứa. Như mọi trai làng, mỗi lần con kim sán đến gần, Can Liêng cười một cái, liếc một cái rồi xoay lưng và hát. Anh đã hẹn với em, nơi hòn đá to dài, em ngồi chờ đợi anh, ống nước xanh đã vàng. Nhưng bóng anh nào thấy, anh đã hẹn với em, nơi gốc cây kê rơn. Em đến đợi chờ anh, lá kê rơn vàng úa. Mà em vẫn lẻ loi. Con kim cộng lũ trai làng hát to. Cầu cho cây kia rơn lá đừng rụng. Cầu cho ống nước mãi xanh sờn. Cầu cho Can Liêng trẻ mãi. Can Liêng ngoẹo cổ cười. Lũ trai làng cười to. Nhảy khung như những con trâu điên. Con kim cũng dứa. Quanh đống lửa đêm càng khuya. Khung càng nhảy khung. Trời càng rét hung. Càng đổ mồ hôi hung. Con kim cũng dứa. Nhưng ai cũng biết, Can Liêng đẹp nhất làng Tupan vẫn lẻ loi. Khi hội đã tàn, lửa đã tắt, Can Liêng trở về, không làm sao chợp mắt. Con kim cũng dứa. Huế, tháng 12 năm 1985. Những giọt rượu cuối đời. Ông Sào cao 1m83. Nhưng trong các truyền thuyết của người đời về ông, thì chòm tóc còn sót lại trên đầu chọc của ông sẽ chạm nơi chạc ba cây đa cuối làng Mỹ Nhân. Nếu ông chịu khó nhón chân lên một chút, nghĩa là nó cao hơn chiều cao thực có của ông 5 lần. Người ta đồn rằng bố mẹ của ông cũng cao như thế, cho nên khi bà đỡ thấy cái đầu chọc của ông chui ra, bà đỡ lấy sẵn sàng đón toàn bộ thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ sơ sinh bình thường như bà đã thấy qua hàng trăm ca đẻ. Thì bà giật mình, chố mắt vì sao cái đầu chọc đó là một khúc tròn tròn cứ chùi ra mãi. Bà vớ lấy cốc rượu uống ừng ực để trấn an tinh thần. Bà tưởng thằng bé không có tay chân gì. Và khi cốc tròn tròn đó dài ra đến ba gang tay người lớn thì bà sảng hồn thất kinh. Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, bà mới thấy bờ vai, rồi tay, rồi bụng, rồi chân dài lòng thòng lần lượt chào đời. Té ra, cốc tròn tròn đó là cái cổ của ông Sào. Nhưng đấy là những lời đồn đại đầy tính phúng dụ. Sự thật thì cái cổ của ông thổ mới lọt lòng, nó giống như một xị rượu. Lớn lên một chút, nó giống như một chai rượu 65 ly. Khi ông đến tuổi thanh niên, thì nó chẳng khác mấy cái bình rượu 3 lít bằng đất thó nung than củi. Người làng Mỹ Nhân vẫn bán đầy ngoài chợ. Sở dĩ chúng tôi so sánh kỳ quặc như thế, vì sự thật ông Sào quả là cái bình chứa rượu khổng lồ. Các bác sĩ cho biết có hai thành phần cơ bản để cấu trúc nên máu người. Đó là hồng cầu và bạch cầu. Riêng chọc máu của ông Sào có thành phần thứ ba, ngày càng lấn át hai thành phần kia, đó là rượu, vì chưa có thuật ngữ thay thế, xin cứ tạm gọi là rượu cầu. Cố nhiên, từ thuở lọt lòng đến thời kỳ vỡ giọng, người làng Mỹ Nhân vẫn gọi là thời kỳ thanh niên choai. Ông Sào chỉ biết rượu là một chất lỏng không màu, có vị cay mà người lớn thường dùng hoặc là để nói quát với nhau, hoặc là để giải bày một điều oan ức nào đó. Thậm chí, ông còn căm thù rượu vì chính nó là tai họa của ông. Đấy là khi ba ông, mỗi khi cần biểu hiện các tình cảm vừa liệt kê ở trên, bèn lấy cái thước mộc gõ gõ vào thành sườn. Ê sao, thằng sao mô rồi, điếc hay câm, nói, tao đã chết mô, mà mặt mi nhăn như cái tã rách dứa, hứ. Đó là khúc dạo đầu báo hiệu cho ông Sào biết ông phải làm gì. Chạy ngay ra bà Đồn, ký nợ cho tao một chai, nghe chưa? Được, mau lên. Ba ông quát xong rồi nằm thẳng xuống cái chàng kỳ, mọt đã gặm hết một nửa, chờ ông thực thi nhiệm vụ trở về. Thế là ông phải bỏ tất cả các cuộc chơi thú vị để xa nằn nề đến méo mồm với bà Đồn và đứng ủ rũ như một kẻ sám hối để nghe bà Đồn túc váy chửi ba ông một chập về tội không chịu trả tiền nợ cho bà. Xong sau khi thề sống thề chết, chỉ đến tối là có tiền cho bà thôi mà. Ông lại xách chai rượu vắt chân lên cổ chạy một hơi về nhà. Nếu chậm trễ, chắc chắn ông sẽ bị vài ba cái bóp tai nảy đom đóm. Theo các thống kê chưa đầy đủ, thì ông đã phải chịu trên 150 cái bóp tai và vài chục cái đá đít loại cực mạnh, không kể loại trung bình và nhẹ. Ông không sao quên được những cái bóp tai và đá đít phi lý phát sinh từ quan điểm ngu ngốc cho rằng đã làm cha ắt có quyền sai khiến con, sai khiến luôn cả cái phần việc chỉ có cha mới làm được. Và khi con không hoàn thành nhiệm vụ, thì ắt có quyền bóp tai và đá đít thoải mái, bất chấp lý do. Ngày nay, người ta gọi đó là làm ăn lối quan liêu bao cấp. Đến nỗi khi về xà, sang ông Sào bỗng nhiên rụng như sung, thì ông đinh ninh đó là do những cái bóp tai của ba ông giáng xuống mồm ông thổi nhỏ. Thế rồi ông Sào bỗng nhiên nghiện rượu. Ông nghiện đến mức dường như rượu là chất dinh dưỡng duy nhất duy trì cơ thể sống của ông. Lúc đầu, người Mỹ nhân không hiểu sao ông nghiện rượu sớm như vậy. Thông thường, đàn ông say rượu nghiêng trời đổ đất cũng phải đến tuổi 50, còn ông ngay từ 25 tuổi đã chân nam đá chân chiêu, cầm khư khư hai tay hai hòn đá đi dọc rìa làng, miệng nhầm nhầm những câu vô nghĩa. Rồi người làng Mỹ Nhân đã biết vì sao ông lại như thế. Đấy là một buổi sáng từ dưới trung tự đồn lên, con Tám bị quan Tây Môn Đa Vi hãm hiếp chết tươi, xác bị vứt xuống cống thoát nước cạnh đồn. Người đi tin này là bà Thạc bán bánh đúc ở làng Trung Tự. Cứ sáng sáng, bà gánh bánh đúc lên làng Mỹ Nhân, gánh luôn những tin tức nóng hổi vừa xảy ra chung quanh cái đồn Tây của quan hai Môn Đa Vi. Người ta nói bà Thạc lượm tin nhanh hơn phóng viên Nhật Bản đang trú ở cuối làng Mỹ Nhân, nhanh hơn cả phóng viên dâu đỏ của hãng UPI, đôi khi buồn miệng vẫn ăn bánh đúc của bà. Người ta còn nói nhờ bà luôn luôn có tin mới như vậy, cho nên hàng bánh đúc của bà thường hết sạch khi bà chưa đi hết nửa làng. Lần này, bà đã đưa đến một tin chấn động cả làng Mỹ Nhân. Cô Tám là con gái của bà Sớt, chuyên làm men rượu ở thôn Ba, lấy chồng đã 6 năm, đẹp vô cùng tận, nghĩa là đẹp từ ngón chân cái đẹp lên chỗ xoáy châu ở đỉnh đầu. Đẹp như dứa mà chết, mà lại chết đau đớn như dứa ai mà không thương. Bà Thạc chống đòn gánh giữa mấy lớp người vây vòng trong vòng ngoài. Bà vừa thở vừa nói, tội lắm thôi, không ngờ là như dứa, quan hai khỏi nó. Có lấy quan hai không, nó tát quan hai một tát, trượt. Quan hai ôm nó bắt lên giường, nó chồm dậy tát, đấm, đập, lung tung. Quan hai vừa thở vừa nói, lấy quan hai sẽ đem về phát sống sướng như bà Hoàng, sướng hơn bà Hoàng của vua Bảo Đại. Nó nhột nước bọt vào mặt quan hai, rồi dứa đó. Người ta tản ra về. Thế là rõ rồi. Hỏi làm chi cho đau buồn thêm nữa. Cô Tám đẹp nổi tiếng quy tê, đẹp như dứa trời, còn biết tiếng đó là quan hai Môn Đa Vi. Tháng trước, nghe tin chồng cô Tám bị bắt đi sâu, người làng Mỹ Nhân đã nghi nghi. Sau một thời gian nghe tin chồng cô bị chết mất xác, người ta càng nghi hơn. Chắc chắn là có âm mưu gì đây của quan hai Môn Đa Vi. Rồi cũng nhờ bà Thạc mà người ta biết cô Tám đã chịu làm vợ lẽ quan hai. Ngỡ dứa là xong, thôi thì cũng một đời người. Chỉ tội bà Sớt nghe tin uất quá đã treo cổ tự tử. Bà Sớt chết mồ chưa kịp mọc cỏ thì đến lượt con gái yêu của bà. Ai ngờ cô Tám không chịu làm vợ lẽ quan hai, lại còn đánh, còn đạp, còn nhổ nước bọt vào mặt quan hai rồi nhận lãnh lấy một cái chết tội nghiệp như dứa. Người ta về hết, chỉ còn một mình ông Sào đứng cứng ngắc trước mặt bà Thạc. Ông hầm hầm nhìn bà, như muốn cảnh cáo bà vừa mang đến cho ông một tin sảng bậy. Bà Thạc tránh tia nhìn của ông, lặng lặng, quẩy cánh. Bà vừa cất cánh đã bị ông níu lại. Bà kể đi. Bà Thạc hạ cánh ngơ ngác. Kể cái chi? Chuyện con Tám. Thì như xưa, nãy giờ tôi kể rồi. Kể nữa. Bà Thạc biết ông Sào đang say, lôi thôi với người đang say chẳng được, tích sự gì, có khi mang vạ. Nhưng nếu kể chuyện cho người say nghe càng vô tích sự hơn. Thôi, anh Sào, con Tám nó chết, cả làng Mỹ Nhân, ướt nước mắt. Tôi đây cũng nát ruột, anh để tôi đi. Anh có thương con Tám thì để cho tôi đi, không đi mô hết. Ông Sào gầm lên, giật đòn cánh vứt ra xa. Ông nghiến răng trèo trẹo. Đoạn ông ngồi thụp xuống khoát tay. Thôi, bà đi đi. Bà Thạc ngớ ra một chút, rồi lật đật đi tìm đòn gánh, quẩy gánh cong lưng cắm cổ chạy một hơi không dám ngoái lại. Bà Thạc nghĩ thế là thoát được cảnh ông Sào đứng chặn đường. Chẳng ngờ sáng sau, bà gánh bát bánh đúc vừa bước ra khỏi làng Trung Tự chừng vài trăm bước, thì bà giật mình rơi gánh thấy ông Sào đang nằm sấp trên đường cái quan, tay phải cầm con dao phay mài sáng loáng. Chuyện ấy cả làng Mỹ Nhân một giờ sau đều biết, té ra ông Sào đi trả thù cho cô Tám. Trước khi đi, ông uống chừng 1-2 lít chi đó, rồi nhằm hướng đồn đi tới. Nếu quan hai Mù Đạp Vì xuất hiện ngay ở bước chân thứ nhất của ông, thì lập tức hắn sẽ đứt thành 3 khúc. Nhưng vì hắn ở xa quá, hơn 5 cây số kia, nên mới đi qua nửa đoạn đường, thì ông Sào không còn biết chi nữa. Rượu đã ngấm vào từng mạch máu của ông ngã xuống mệt nhũn, nôn ra hàng đống cơm rau trên mặt đường. Người làng Mỹ Nhân hỏi nhau, cô Tám chết, ai cũng căm thù, nhưng căm thù đến mức dám xả thân với quan hai Mô Đa Vi thì không phải chuyện vừa. Rõ ràng ông Sào và cô Tám có quan hệ mật thiết chi đây? Có chứ. Người ta nhớ thủa ông Sào chưa hay rượu, cô Tám chưa đi lấy chồng. Có một đêm, hai người đã hò đối đáp với nhau hay lắm, thích lắm. Đêm đó cô Tám xuống sông rửa khoai. Ông Sào lần theo, trèo lên một cây dưới to nhất trong đám rước cạnh bến. Ông Sào dùng hết sức rung cây dưới ngả nghiêng, lá dưới cọ vào nhau nghe xào xào. Cô Tám giật mình ngó ngược ngó xuôi, chợt cô nom thấy cái đầu chọc của ông Sào đang lấp ló sau đám lá dưới. Cô mỉm cười, rồi chẳng nói chẳng rằng, cất tiếng hò vang cả mặt sông. Trừ em hỏi anh nì, trong các thứ dầu, dầu chi là dầu không thấp, trong các thứ bắp, chứ bắp chi là bắp không sang. Trong các thứ than, mà than chi là than không quạt. Chớ, trong các thứ bạc, thì bạc chi là bạc không đổi không mua. Ơ hơ, trai nam nhơn chàng đối đặng. Mới rõ ai thua phen này. Ngỡ ông Sào sẽ lặng lặng, tụt xuống đất mà bỏ về nhà, bỏ ngay cái lối xọa ma con gái. Chẳng dè ông Sào cất tiếng hò mà giọng ông mới hay làm sao, mới ấm lạo sao. Chừ anh mới nói với em nì, trong các thứ dầu có nắng rãi mưa dầu là dầu không thấp. Trong các thứ bắp có bắp mồm bắp miệng là bắp không sang nì. Trong các thứ than mà có than hỡi than hời là than không quạt. Chớ trong các thứ bạc thì có bạc nghĩa bạc tình kỳ bạc không đổi không mua nì. Chứ trai nam nhân đã đối đặng nì thiếp chứ vừa tính sao. Cô Tám ngước lên nhìn ông ý muốn nói được đó khá đó, nhưng ông Sào thấy khuôn mặt của cô Tám sáng dưới trăng thì lại hiểu. Xuống đây. Ông nhảy đại xuống lội ra rửa khoai với cô Tám. Đêm đó họ rửa khoai chẳng ướt, còn họ thì ướt nhèm từ đầu đến chân. Mấy ngày sau, người ta thấy ông Sào thỉnh thoảng lại chổ mông chúi đầu vào cái vại nước trước nhà, không hiểu ra làm sao. Cuối cùng người ta mới vỡ lẽ, ông Sào đang soi gương trời ạ. Mỗi lần soi gương xong, mặt ông lại buồn rười rượi, vì lần nào ông cũng thấy cái đầu chọc không hề mọc cho ông một nhúm tóc nào ngoài nhúm tóc hầu mao có sẵn từ thuở nhỏ. Cố nhiên ông Sào đã lo quá xa, vì cái đầu chọc không hề ảnh hưởng xấu đến tình cảm của cô Tám đối với ông. Người ta đã nom thấy hai người đứng ôm nhau dưới gốc dưới trong những đêm trăng sáng. Có người còn thấy ông Sào đặt bàn tay thô ráp của ông vào cửa cô Tám. Nói bậy, ai lại dứa? Tôi mà nói sai thì chờ đánh thánh Phật tôi. Dứa mà bỗng nhiên cô Tám đi lấy chồng. Từ đó ông Sào bắt đầu nghiện rượu và say từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác. Người làng Mỹ Nhân có cảm giác là hình như họ đi đâu cũng gặp ông Sào đang chính choáng say. Khi thì ông vừa đi vừa hát nghêu cao, khi thì ông trèo lên cây dưới ở bên sông, vừa rung cây vừa gào lên. Ơ khử nì, có thương thì thương cho chắc, cho chắn, cho xoắn, cho vó, cho có lòng thương nì. Chứ làm chi như con thỏ đứng đầu chuông. Hừ hì, khi vui, dẫn bóng, khi buồn, ấp kê ơ hơ hi. Ông gào mít cho đến khi ông rơi tõm xuống sông. Tụi con nít chạy theo, thằng say rượu lại hì hục lội xuống, lôi ông lên hò nhau khiêng về nhà. Từ đó, người làng Mỹ Nhân hiểu ra nguồn gốc nghiện rượu của ông Sào. Họ ngỡ là ông Sào căm cô Tám lắm, chẳng dè vừa nghe tin cô Tám bị thằng Modavi hãm hiếp đến chết, ông đã cầm dao đi báo thù. Báo thù không được, ông lại quay về trạng thái say như cũ. Ông chật chịu đi khắp đầu làng, cuối xóm. Thỉnh thoảng, gặp một người làng đi qua, ông lại nhìn chằm chằm vào người đó, gầm lên, đê mạ, thằng Modavi. Mỗi ngày, ông say mỗi dữ hơn, nghĩa là hình như ông chẳng còn một khoảng trống thời gian nào để tỉnh táo. Người ta thấy ông tọp người lại rất nhanh, cho đến năm ông trên 40 tuổi thì không ai còn tin ông đang ở buổi đó nữa. Ông hóa thành một lão già khụ, gầy còm. Sau 19 năm chứng kiến cảnh say túy lúy, ông Sào, người làng Mỹ Nhân, không ai chào sáo về ông nữa. Ông coi như đã chết trong họ, mặc dù cứ cả gáy tan là đã thấy ông ngất ngường ở đầu xóm, hai tay cầm hai khòn đá như là để sẵn sàng ném vào mặt thằng Moldavi, vì thỉnh thoảng ông gầm lên, đê mạ thằng Moldavi. Nhưng tất cả đều tin rằng ông chẳng còn nhớ thằng Moldavi là ai và vì sao ông lại chửi nó. Ông chỉ còn lại một tác dụng duy nhất cho đàn bà có con mọt đem ra dọa bóng những đứa trẻ khó ngủ. Nếu có một lúc nào đó ông tỉnh lại để biết cả làng Mỹ Nhân này chẳng còn ai nghĩ đến ông nữa thì ông sẽ đau khổ biết mấy. Nhưng ông say quá, say đến mức ông chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Cả làng Mỹ Nhân đều nghĩ thế, cho đến đứa con nít biết suy nghĩ một tí chút cũng nghĩ thế. Thế mà nhầm tất cả. Cuối cùng, ông Sào đã tỉnh lại. Một ngày cuối tháng chạp, 4 tiểu đoàn lính Pháp và lính ngụy từ Trung Tự kéo lên cả làng Mỹ Nhân. Người làng Mỹ Nhân sơ tán hết, chỉ còn lại vài chục du kích ở lại chống càn. Sau vài giờ cầm cự, du kích buộc phải rút lên căn cứ kháng chiến Trung Thuần, làng Mỹ Nhân tràn ngập lính Pháp. Ông Sào không hề biết điều đó, ông vẫn đi chạy chặt khắp làng. Lâu lâu, ông lại chửi thằng Moldavi toáng lên. Hai tay ông vẫn cầm khư khư hai khoản đá. Ông đang đi, chợt một toán lính Lê Dương chặn đường. Ông nghe chúng xì xồ gì đó, ông đứng dạ chân, nhìn chúng chằm chằm, rồi như thường lệ, ông gặp lên, đơ mạ thằng Moldavi. Thế là bốp bốp huỵch. Ông Sào ngã xuống như một cây chết đứng mục dũng đã lâu ngày. Ông liệm đi, không biết bao lâu. Đến lúc ông tỉnh dậy, thì mặt trời khịt như đang nằm trên trán ông. Người ông nóng rực như đang nằm trong lò lửa. Ông thở khò khè, toàn thân khô rộp. Ông khát nước quá, khát muốn cháy ngực. Ông lết tới vũng nước châu đái, thè lưỡi liếm ngon lành. Ông liếm mãi cho đến khi ông không còn gì để liếm nữa thì ông ngồi dậy được, và ông nhớ ra lý do ông ngã xuống bên vũng nước châu đái này. À, mẹ cha thằng Moldavi, chính hắn chứ không ai khác đã xô ông ngã, vì mọi lần ông đều chửi hắn mà có ai xô ông ngã đâu. Hắn về đây rồi à? 19 năm nay hắn đi đâu mà ông không gặp? 19 năm nay, từ cái ngày ông lúi húi mài con dao phay thật sắc rồi nhắm cái đồn Trung Tự mà tiến, tiến mãi, và quái lạ khi mở mắt ông đã thấy mình nằm trên chõng tre của nhà ông. Chứa là răng. Ôi, chính là vì rượu, chỉ vì rượu mà ông quên mất nó thôi. Ông nhớ cái hôm sau khi nghe bà Thạc đưa tin cô Tám bị thằng Moldavi hãm hiếp đến chết, ông đã chạy ra bến sông, phục đầu xuống nước mà khóc. Ông ngó lên cây dưới lớn, ngó mãi cho đến khi nắng tắt. Cây dưới chỉ còn là một khối đen đặc. Ông quay về nhà quỳ xuống bàn thờ khẩn thầm. Thề có ông bà, ông vải, đời có thằng Moldavi thì thôi có tôi, Cỗ tôi thì thằng Mudavi phải chết. Dứa mà ông quên mất. Chà. Ông Sào chống cối đứng dậy, lững thững đi về nhà mình. Ông thủ con dao phay vào ngực, lấy một chai rượu lớn xắt vào bên hông. Lần này thì ông phải xiết cho bằng được hắn, rồi ông mới tự thưởng cho mình cả chai rượu này. Nghĩa là ông sẽ nuốt những giọt rượu cuối đời một cách hả hê, vì ông biết ông sẽ hả hê chết sau khi kết liễu hắn. Ông đi thẳng tới thôn ba, ông đom thấy một thằng Pháp to tướng đang đứng đái. Đích thị là thằng Mudavi. Ông nghĩ thế, ông ngất ngường tiến lại phía nó. Thằng Mudavi không hề có một phản ứng tự vệ nào, một thằng say, chắc là hắn nghĩ thế. Ông bất ngờ vung dao nhảy bổ đến, chém mạnh vào cổ thằng Mudavi. Hắn gục xuống, đổ phịch xuống hố tiểu. Ông chạy, đội Pháp thổi còi báo động. Ông vừa chạy vừa cười. Muộn rồi, con ơi, chứ mới thổi còi, đồ ngu. Ông lao ra cánh đồng, quay trước mặt. Đội Pháp bắn theo, đồ ngu, bắn không trúng tạo à, đồ lợn nái. Ông vừa chạy vừa chửi toáng lên, chợt ông khựu xuống, hừ. Chứ đến lượt tao chết, được thôi. Ông thỏ tay, vớ lấy chai rượu, hơ hơ, mình chạy giữ dứa mà rượu vẫn không rơi một giọt. Ông cười to, ông một nút định tu một hơi sạch chai. Chợt ông thấy nhói ở mông, ông thỏ tay xuống sờ, trời ơi, mới giúp một tí tẹo ở mông. Đội Pháp, đồ lợn nái, vãi cả trường đạn dứa mà chỉ xứt một tí tẹo ở mông của tao. Ông cười sảng sặc. Xứt một tí mông, tức là ông chưa chết. Chưa chết thì vội gì đã uống rượu. 19 năm nay vì rượu mà việc lớn ông quên làm. Giá ngày nào ông cũng chém cổ được một thằng Pháp thì 19 năm biết cơ man nào là lính Pháp bị ông giết. Ông cầm lấy dao đứng dậy, chưa nên uống vội, phải giết mấy thằng nữa. Phía xa tụi Pháp đang chạy tới, từng đoàn. Ông Sào đứng thẳng, tay trái cầm khư khư chai rượu, tay phải giơ cao kê dao phay, đầu ngẩng lên phía trước chờ chúng tới. Ông thấy ông khỏe lạ thường, khỏe như cái thời ông dung cái dưới lớn ở bến sông nghiêng ngửa, tôi có thể bật cốc. Quên mất mình chỉ còn ít chút sức tàn của tuổi già, ông Sào đinh đinh mình đang có sức lực dồi dào, đủ để tiêu diệt đám lính Pháp kia. Ông đứng như một cây cổ thụ khỏe mạnh giữa nắng trời mỹ nhân. Người làng mỹ nhân không một ai nom thấy dáng đứng tuyệt vời của ông Sào lúc đó. Nhưng khi chúng tôi về thăm làng, thì người nào cũng nói chính họ đã trông thấy rất rõ và cho đến bây giờ chẳng có ai quên. Trại viết Đà Nẵng, 1985.